Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn tu viện Tường Vân và quý Phật tử đồng tu. Trong khóa tu một ngày tịnh lạc hôm nay đó, thầy gửi đến quý Phật tử đề tài năm quy luật cuộc sống. Năm quy luật này đó được trích dẫn trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 71 bản Pali của Hội Thánh Điển Pali. Trong tất cả 30 nghi thức được thầy phiên dịch và biên soạn ấn hành trong hai mấy năm qua, năm quy luật cuộc sống đó có tên gọi là năm điều quán tưởng, theo cách nói của Đức Phật trong kinh Tạng Pali. Đức Phật nhắc nhở các thành viên tăng đoàn, ni đoàn và cộng đồng Phật tử nam, cộng đồng Phật tử nữ, mọi người nói chung thường xuyên tâm niệm năm quy luật cuộc sống này. Nhờ đó đó, ta sống hữu ích và có giá trị cho mình, cho đời. Trong quá trình xuất bản các nghi thức tụng niệm thì thầy có hai cái tóm tắt với các cái câu chữ khác nhau, và bản được sử dụng hiện tại đó thì gồm có những câu thơ như sau: Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải tường xét ra. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bệnh bình an mạnh lành. Chúng sanh sự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sanh phải chịu chia ly, giả từ tất cả ra đi một mình. Ra đi với nghiệp ba sinh, theo ta dư bóng theo hình không buông. Nay con nương đấng Pháp Dương, niết bàn chứng đắc các tường an vui. Chuyến hành hương sau ngày rằm tháng Giêng năm 2023, thầy dẫn 113 thành viên người Việt Nam trong nước và nước ngoài chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Gần 20 năm qua đó, mỗi năm lúc trước là 4 chuyến. Gần đây đó, do bận thời gian, thầy tổ chức 2 chuyến. Thì trong chuyến nào cũng có lễ cúng dường trai tăng cho 100 mấy chục cho đến 200 mấy chục tăng ni, tùy theo sự phát tâm cúng dường của các thành viên trong đoàn. Đêm cuối cùng trước khi ra phi trường thì đoàn của thầy đó có buổi sinh hoạt. Thứ nhất á, thầy nói về giá trị của chiêm bái Phật tích, tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử. Thứ hai đó là lắng nghe tâm sự của một vài thành viên tiêu biểu trong đoàn hành hương, cảm nhận sau chuyến đi. Và thứ ba đó là phát biểu của đại diện tăng ni đang làm thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, nhặt học bổng Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ và nhận sự phát tâm cúng dường của các thành viên trong đoàn. Sau đó là trao học bổng và trao tịnh tài. Thì trong đợt này đó, có một thành viên trong đoàn tên là Giác Thanh Hà đã rất là cảm kích với năm điều quán tưởng và đã sáng tác thành một nhạc khúc với giai điệu rất là trẻ trung. Rất tiếc đó là Phật tử này không có mặt tại đây hôm nay để ca cho quý vị nghe. Nhưng mà thế vào đó đó thì mời quý vị nghe nhạc sĩ Võ Tá Hăng, người định cư làm việc ở tại Hoa Kỳ và cũng có khoảng 2 thập niên đó, cộng sự với thầy để phổ nhạc những bài như là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn và một số nhạc khúc khác mà thầy là người dịch từ trong kinh sách. Thì cái ấn bản do nhạc sĩ Võ Tá Hăng phổ nhạc đó, đó là ấn bản đầu tiên, cái này cũng đã gần 20 năm rồi. Còn ấy, những cái lời mà thầy vừa đọc cho quý vị nghe đó là đã có biên tập lại cho nó gần gũi hơn. Thì bây giờ mời quý vị lắng nghe một lần nữa dưới hình thức là một nhạc khúc để chúng ta thấy tại sao Đức Phật đã dạy người tu học Phật phải thường xuyên quán tưởng năm điều và giá trị cũng như lợi ích của sự quán tưởng đó là cái gì. Hãy mời quý vị lắng tâm để nghe nhạc khúc này.
Thế Tôn lời dạy tỏ thương, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Sanh phải có sự ra, không ai tránh khỏi lúc qua cánh tan. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi đặng an mạnh lành. Chúng sanh sự chết sẵn tránh khỏi từ xanh đến cây. Chúng sanh phải chịu phân ly, dã từ tất cả ra đi một mình.
Phật dạy nếu phổ thành nhạc đó chắc chắn là nghe rất là thấm. Thì trong mấy tháng vừa qua đó thầy sáng tác được gần 600 bài nhạc về 24 chủ đề nhằm gửi gắm những triết lý Phật dạy trong các kinh mà thầy đã học được trong bốn thập niên xuất gia và hành đạo. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần phân tích ứng dụng 50 luật cuộc sống này. Điều 1, quy luật bệnh. Lời Phật dạy rằng tất cả mọi người phải có sự bệnh. Và bệnh là hiện tượng rất tự nhiên, như một quy luật xảy ra đối với cơ thể của mỗi người, dầu người đó là Phật, Bồ Tát, Thánh A-la-hán, Cao Tăng, Quốc Dương, Nguyên Thủ Quốc Gia hay là người thường dân. Tiếp bên lại gọi là Paddi Dhammata. Dhammata đó nó được gọi là bản chất hay là tính chất. Khi mà mình nhận ra rằng đó là tình trạng bị bệnh là một bản chất của cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa thói quen nghĩ rằng mình đó là quá khỏe, nhất là các bạn đang ở tuổi thanh xuân. Thì trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói là quán tưởng rằng chúng ta sẽ bị bệnh sẽ giúp cho mình vượt qua sự ỷ lại về sức khỏe. Người ỷ lại về sức khỏe dẫn đến hai khuynh hướng lối sống. Khuynh hướng một là sống xả láng, ăn, nhậu, chơi bời, thức khuya, làm kiệt sức để phục vụ cho việc hưởng thụ của cái miệng, ngon miệng, vinh thân, phì da, bệnh theo đó ngày càng nhiều, ngày càng nặng. Có rất nhiều bạn trẻ đó lam lũ 2-3 thập niên từ tuổi 16 để kiếm tiền, để khẳng định bản lĩnh, nhưng lại không biết quý trọng sức khỏe, cho nên cái bệnh diễn ra rất nhanh. Nếu không mua bảo hiểm, lâm vào một cơn bệnh, thì toàn bộ tiền hợp pháp được thu hoạch trong nỗ lực mấy thập niên có thể trở thành trắng tay để điều trị bệnh. Đó là chưa nói đến tình trạng lương bổng tại Việt Nam á, rất là thấp. Nếu không có sự trợ giúp của cha mẹ giàu có, việc lập nghiệp của công dân Việt Nam trải qua các thử thách, mà phần lớn đó đồng tiền thu hoạch được từ đồng lương đó chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí thôi. Có những trường hợp là vì lý tưởng nghề nghiệp, sau khi trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền giải trí đó, rất nhiều bạn trẻ trắng tay, có người phải mang nợ nữa. Cho nên sẽ là một ứng xử không thông minh nếu ai đó nghĩ rằng đó, tuổi trẻ của tôi sẽ còn hoài không bệnh, tôi sống thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn tiêu thụ gì thì tiêu thụ. Đến khi dương vào bệnh rồi đó, nhất là những cái chứng bệnh nặng, thì lúc đó đó nỗi sợ hãi và khủng hoảng tâm lý chi phối và làm cho người đó trở nên buồn nặng hơn là trầm cảm. Có người đó mượn rượu giải sầu nhưng quên rằng sầu thêm nặng. Có người đó có bệnh thì vái tứ phương, tìm kiếm các giải pháp mê tín, vô tình tiền mất tật mang gieo ở trong não trạng của mình thêm nhiều nỗi sợ hãi không đáng có. Như là thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma hù dọa. Có những con ma, vài chục con ma, vài trăm con ma đeo bám hãm hại. Hoặc là chị em phụ nữ đó nghe hù dọa là kiếp trước á, do chị, do cô quỵt tình một người đàn ông nào đó làm cho người ta chết, và chết không siêu thoát được, cho nên trở thành ma đeo bám quậy phá tình yêu, tình duyên và hôn nhân, cho nên phải làm lễ cắt tình duyên. Hay là khi một người bắt đầu lập nghiệp, nếu đón nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ thì sự lập nghiệp đó rút ngắn hơn, thành công đó sẽ nhanh hơn, và giá trị đó nó sẽ bền vững hơn. Mà nền giáo dục với đại học hiện đại, như là ở các nước tiên tiến, tuổi trẻ được khích lệ tinh thần tự lập như cách mà Đức Phật đã dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy tự mình thắp nút lên mà đi, hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không lệ thuộc vào người khác, hãy lấy chân lý và đạo đức làm nơi lương tựa. Chân lý thì giúp cho người lập nghiệp có trí tuệ, đạo đức thì giúp cho người lập nghiệp đó có uy tín, mà uy tín thì tạo ra các mối quan hệ xã hội. Dầu Đức Phật và nền giáo dục hiện đại kêu gọi chúng ta tự lực, nếu như mình được thừa kế gia tài, sự nghiệp, tiền vốn của cha mẹ thì tại sao không đón nhận? Phước đến gõ cửa tận nhà mà không thèm nhận á, là không có thông minh. Vấn đề là chúng ta tiếp nhận nguồn phước báo đó và sử dụng nó như thế nào. Cho nên á, thầy thường khuyên các Phật tử đến tư vấn thầy, nếu chọn giải pháp an toàn đó thì không nên vội cho con em đi du học nước ngoài từ lớp 6 hoặc là từ lớp 10. Và có những trường hợp thầy còn khuyên đó là cho con em học cử nhân ở tại Việt Nam. Đối với những gia đình giàu thì chọn những trường quốc tế, ví dụ như trường Fulbright của Mỹ, hoặc là nhiều trường khác. Dĩ nhiên là cái chi phí học ở các trường này rất là cao, nhưng vẫn rẻ hơn là đi du học ở nước ngoài. Tại các trường đó thì các cháu sinh viên đều học bằng tiếng Anh, mà phần lớn các giáo sư là người nước ngoài. Thì bằng cách đó đó, cha mẹ và con giữ được mối quan hệ văn hóa Việt Nam. Còn rất nhiều trường hợp đó, cho con em đi du học quá sớm ở những nước đó, quá tự do, đề cao cái tôi cá nhân. Khi trở về sau khi hoàn tất cử nhân hay thạc sĩ đó thì các cháu có thói quen ứng xử theo cái quyền tự do mà cha mẹ không được để ý đến, nhắc nhở đến hay là khuyên. Nó tới đó lui thì các cháu đó quen với cái văn hóa phương Tây đó, có thể kiện cha mẹ hoặc là mời cảnh sát tới. Rất nhiều trường hợp đã xảy ra như thế. Cha mẹ và con đi học nước ngoài về đó, dẫn đến chùa Giác Ngộ nhờ thầy tư vấn. Thì thầy phải lắng nghe hai bên. Thì vì các cháu nó tâm sự là nó được giáo dục như thế, nó lớn lên trong nền văn hóa đó, nó học ở nước ngoài 7 năm, 8 năm thì nền văn hóa đó nó tiếp thu, còn nền văn hóa gốc Việt Nam nó quên mất rồi. Thì trong trường hợp này thầy khuyên các cháu đó phải hòa nhập với nền văn hóa Việt Nam, vì đó là gốc rễ tinh thần của mình. Rồi đừng chạy theo phương Tây đến độ mất gốc. Còn đối với các bạn cha mẹ thì thầy vẫn có khuyên là phải mở rộng lòng mình ra, vì con của mình đã sống với hai nền văn hóa, hai nền giáo dục. Đang khi mình không có đi du học, không có làm việc ở nước ngoài thì mình chỉ có tiếp thu nền văn hóa Việt Nam, cho nên phải rộng lượng mở ra và chấp nhận sự khác biệt để không bị những cú sốc văn hóa từ những ứng xử mà con em của những gia đình đó đó nó đã được giáo dục như thế, đã được chấp nhận như thế và đã được bảo vệ như thế. Thì bằng cách này thì mỗi bên cũng phải mở lòng ra chấp nhận sự khác biệt. Cho nên là tình trạng á, kiêu mạn tuổi trẻ có thể làm cho các bạn trẻ trở nên cốc cằn, bất chấp. Và cho đến lúc nào đó đối diện với những thất bại, thậm chí là thảm hại, thì lúc đó đó mới hối hận, nuối tiếc, thì cái cơ hội nó không quay trở lại với chúng ta lần thứ hai. Còn đối với người đã có tuổi rồi đó, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là mình đã già rồi. Và đừng cố gắng đi phủ định chuyện đó. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người cái tâm tính rất là trẻ trung, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi mà vẫn còn như là trẻ vậy, thoải mái, hồn nhiên. Thì thầy nói điều này ra đó thì để thầy chỉ khuyên một điều thôi. Đừng quá chú trọng đến là gọi là cái ngoại hình của mình. Ở tuổi già thì nó phải thay đổi, là nó làm cho mình là xuống cấp chút. Dĩ nhiên là Phật tử tại gia quý vị được quyền đi tút tới viện thẩm mỹ, nhưng mà đừng có tút quá sớm. Có nhiều người mới 20 tuổi, 30 tuổi đi tút rồi, thì lúc mới tút á thì thấy ồ tôi đẹp quá, mắt của tôi là long lanh quá, mi của tôi quá dài quá đẹp, sống mũi của tôi quá cao, rồi nũng nỉu đồng tiền ở đây nè, vì tôi lấy mở cái vô này ra thì dân ra cái này tự động thấy 2 đồng tiền, nhưng mà dài năm sau á là nó sệ xuống, nó chảy xuống, thảm hại. Cho nên ở cái tuổi u 50 u 60 đi tốt rồi còn ok. Còn cái tuổi 20-30 vừa đi tốt là thôi tiêu rồi. Còn người tu học Phật á thì phát huy cái nét đẹp tâm hồn. Thực ra là phần lớn đàn ông á để hưởng thụ ăn chơi thì người ta tìm phụ nữ đẹp, nhưng mà để xây dựng tổ ấm á thì người ta tìm các phụ nữ đẹp tâm hồn. Cho nên quý bà đừng có quá lo lắng là bây giờ tôi già rồi, tôi sợ chồng tôi không thương tôi nữa. Cái quan trọng là tính tình đó. Để mình lúc già mà chồng vẫn thương, chồng vẫn chung thủy, chồng vẫn o bế, chồng vẫn chiều chuộng, chồng vẫn chăm sóc như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đó. Điều thứ nhất, không có kẻ lộ. Điều thứ hai, không cằn nhằn. Điều thứ ba, không nói dai, nói dài, nói dở. Điều thứ tư, không có kiếm chuyện. Điều thứ năm, không có ghen tuông vô cớ. Và hãy học phụ nữ Nhật Bản. Ở đây chắc lẽ ai cũng nhớ cái câu là ăn cơm Tàu ở nhà Tây rồi lấy vợ Nhật, phải không ạ? Lúc đầu thầy cũng thắc mắc lắm. Thầy đi qua Nhật 2-3 lần, mỗi lần là cũng khoảng 2 tuần để giảng cho cộng đồng Việt Nam ở phần lớn các tỉnh thành có người Việt cư trú. Thầy cũng quan sát thấy phụ nữ Nhật á thì chắc chắn là không thể nào đẹp bằng phụ nữ Việt Nam mà. Đừng có nói là thầy tại sao đi quan sát ở đây, thầy muốn tìm cái câu trả lời tại sao người ta khuyên là gì lấy vợ Nhật. Và khi tâm sự với các ông chồng Nhật cũng như là một số hòa thượng Nhật, thầy mới được giải thích rằng đó là cho đến thời hiện đại này, ông chồng trong các gia đình Nhật được xem giống như ông vua. Dầu người vợ đó có thành đạt trong xã hội thì cái văn hóa ứng xử này vẫn không có bỏ qua. Khi ông chồng từ ở bên ngoài đi làm về vào trong nhà, đầu tiên là vợ sẽ tháo áo khoác của chồng ra, mở cái cà vạt ra lấy cái khăn nóng lau mặt cho chồng, đặt cái ghế và cái thao nước ấm 30 mấy 40 độ ở dưới chân chồng, tháo dài, tháo vớ tắt, lấy tay của mình rửa chân chồng. Phụ nữ Việt Nam làm được không? Nhưng mà không làm được là lỗ á. Quý vị biết sao lỗ không? Phải nên nhớ cái tâm lý đàn ông là người ta thích được là cung phụng, nhỏ nhẹ, dịu dàng, dễ thương và chăm sóc. Và khi làm được điều đó đó thì các ông chồng đâu có cần đi ra quán bia ôm để được các cô trẻ đẹp đánh bóp. Vì ở nhà vợ làm còn hơn nữa. Hồi nãy khuyên đó là đừng cãi lộn, đừng gây sự, đừng nói dai, nói dài, nói dở, đừng kiếm chuyện. Là bởi vì đó, đàn ông thích ngọt. Chứ không phải chỉ có phụ nữ thích ngọt đâu. Và khi được chăm sóc như vậy đó, thì cái tâm lý của người đàn ông Nhật đó thể hiện trách nhiệm và cam kết phải chăm lo hạnh phúc gia đình, vợ và con của mình. Và xem ngôi nhà là tổ ấm đích thực. Vì ở Nhật á, cái chính sách lao động rất là căng thẳng. Ai mà có con em đi lao động ở Nhật rồi thì biết. Hợp đồng 8 tiếng là phải làm đúng 8 tiếng chứ không có ngồi chơi được đâu. Ở Việt Nam mình thấy chặt chẽ nhưng mà nó lỏng lẻo. Người ta ăn gian giờ trong giờ làm việc nhiều lắm. Còn ở Nhật không có chuyện đó. Như vậy bao nhiêu căng thẳng ở nơi làm việc về tới nhà là rũ bỏ hết, vì vợ chăm sóc quá tốt, quá chu đáo. Và điều đó nó làm cho người chồng, người nam của Nhật Bản có trách nhiệm hơn. Và từ đó đó họ cũng có tự ái cao hơn. Thầy cũng được hướng dẫn đến cái khu rừng tự sát Suicide Forest nằm ở chân núi Phú Sĩ. Thì cư dân giải thích rằng đó, cứ cần quan sát chiếc xe hơi nào mà bụi phủ đầy ở trên mặt kính thì biết là chủ xe đó đã chết rồi bằng sự tự sát. Và họ mới chỉ thêm đó, là ở ngay cái thành xe người ta sẽ cuộn một cái sợi dây cước. Rồi mình cứ đi theo cái sợi dây cước đó vào trong rừng, mình sẽ thấy xác chết của người đó đang nằm ở trên mặt đất. Tức là khi mà bị thất nghiệp, người chồng được vợ cung phụng quá mức, thì người chồng nó cảm thấy mình có trách nhiệm cao nhưng mà ít tâm sự với vợ để chứng tỏ rằng là mình xứng đáng để được cái sự chăm sóc đó. Cho nên trước khi đi ra khỏi nhà đó, các ông chồng Nhật Bản thứ nhất là gì? Chải tóc, bóng láng. Thứ hai đó là sức dầu thơm. Người nam Nhật nào hầu như là 90% là đều sức dầu thơm, rất là chỉnh chu. Thứ ba là mặc bộ đồ câm lê màu đen. Thứ tư là thắt cà vạt. Thầy quan sát ở những cái ga xe lửa, ga cao tốc, toàn là thấy màu đen không, mà đi gây hàng thẳng lối, không có chen lắng. Có lẽ chưa bao giờ ở 30 quốc gia mà thầy đi qua có chỗ nào mà nó bài bản, ngăn nắp, trật tự và có ý thức như là ở tại Nhật. Không phải là chỉ có cái sạch không. Rồi sau đó đó là hôn vợ rồi mới đi làm. Nhưng mà đi ra công viên gọi, vì thất nghiệp mà, gọi điện thoại xin việc làm. Mà trong vòng dài 3 tháng không có việc làm là bị áp lực cuộc sống gia tăng. Tại vì cái tự trọng cao dẫn đến cái tự ái. Mà tự ái là một hình thức chấp ngã. Tự trọng sai lầm là một sự tự sát. Những cái căng thẳng, đau khổ về cảm xúc đó cần phải được giải phóng bằng sự buông xả, bằng sự cảm thông của người đồng hành. Nhưng mà người chồng Nhật họ quá tự trọng cho nên họ đâu có tâm sự với vợ. Cho nên áp lực nhiều quá họ tự sát. Do đó muốn lấy trọn trái tim của người chồng và biến người chồng trở thành ô xin, theo nghĩa là lo chu đáo mọi việc ở trong nhà sau giờ tan sở, quý bà hãy đổi chiến lược. Về nhà gặp chồng cái cười liền, anh khỏe không? Ông đó, ông chồng cũng đang mệt mà ông nghe cái câu đó ông bắt rồi, không, anh rất là khỏe. Vậy anh hãy giúp cho em làm công việc gia đình. Anh sẽ làm liền. Và nghe bà vợ nói câu, anh đi làm gì bây giờ, mới về, đi đâu vậy? Nghe cái là thấy căng cái đầu óc lên liền. Vì đàn ông ta không thích nói dài, không thích cằn nhằn, không thích càm ràm. Thế là quý bà mà không nhận ra được cái yếu tố tâm lý đó đó, thì luôn luôn sống trong cái cô đơn. Tại sao chồng tôi về tới già, sao là tìm lý do đi ra ngoài già? Đang khi cái ứng xử văn hóa về về ngôn ngữ, khi mà ai tới hỏi chồng chị có nhà không, thì các cô thường nói là nhà tôi đi vắng, ngày hôm sau mới về hay là mấy tiếng sau mới về. Tại sao đó là chồng tôi đi vắng mà đó là nhà tôi? Lấy cái nhà trở thành là đại từ cho ông chồng hay cho bà vợ, là bởi vì đó người ta muốn nhắc nhở rằng đó hôn nhân hạnh phúc là ở trong cái nhà, chứ không phải ngoài cái đường hay ngoài phố hay ngoài những nơi giải trí. Cho nên chúng ta phải nhớ cái quy tắc đó, và bằng cách đó thì quý bà sẽ rất khỏe. Và thầy cũng khuyên đó, dầu quý bà thành đạt ở ngoài xã hội nhưng về nhà vẫn phải yểu điệu thục nữ. Ở ngoài công ty của mình á, có thể có 1,000 nhân viên, 2,000 nhân viên, gọi một cái là nhân viên tới làm hết, gọi là mình tự làm quen rồi. Nhưng mà về nhà cũng giả vờ không làm được, phải nhờ đến chồng. Quý vị giàu có lái xe và gọi là tay lụa chạy 180 km/h ở đường cao tốc của Đức, không có tai nạn, thì á, mỗi lần đi đâu cũng phải nhờ chồng chở đi, để chồng chăm sóc mình chứ. Chứ còn cái gì mình cũng làm được hết, ông chồng cũng cảm thấy là ông vô dụng, vô tích sự và trở thành lười biếng. Là lúc đầu đó ông đi ra ngoài đường có mấy cô ta nhờ, anh ơi anh làm giúp em đi, làm xong cảm ơn anh yêu. Mấy ông chồng cũng nghe là trời, ở nhà mình trở thành vô dụng, nhưng mà ở ngoài đường mình trở thành là số một, cái đa cái đề. Cái đó nó dẫn đến gì? Ngoại tình trong tâm tưởng. Nó làm cho cái tôi của đàn ông đó được là xích xoa, được tăng bốc. Vậy đó phải đổi chiến lược, thì quý bà nắm được trái tim và giữ người chồng ở nhà bằng sự tình nguyện của người chồng. Điều 3, quy luật chết. Tiếng Bali gọi là Marana Namata. Bản chất của sự chết tồn tại trong sự sống. Rủi ro của cái chết có thể xuất hiện với chúng ta, bất kỳ là ai, ở bất kỳ nơi đâu. Cho nên hơn 10 năm trước đó, thì lúc đó thầy mới có 40 tuổi hoài, thầy đã làm di chúc hết rồi. Đất mà thầy đang hợp thức quá để làm chùa cũng phải di chúc, và mọi thứ đều phải di chúc hết. Mình cứ liên tưởng đi nha, nếu chẳng may mình ngồi chơi một chiếc máy bay nào đó mà máy bay đó bị rớt, chết tập thể, thì những gì mà mình làm chưa xong, các thầy, nói chung là tăng đoàn sẽ có thể kế thừa để tiếp tục Phật sự đó, và không có dẫn đến tranh chấp. Đừng nghĩ rằng là người tu không tranh chấp, nó lệ thuộc vào cái mức độ nỗ lực chuyển hóa tâm, nhất là tâm phàm. Cho nên rất nhiều chùa sau khi vị bổn sư qua đời, mà lúc còn sống vì nghĩ rằng là mình có thể sống thêm 10 năm, 20 năm với sức khỏe bình thường, không hề bệnh gì hết, đúng một cái chết. Các đệ tử tranh chấp cái quyền làm chủ trì, làm cho huynh đệ không nhìn mặt nhau. Thì trong gia đình, ở ngoài xã hội cũng vậy, cha mẹ mà không di chúc thì theo luật định tất cả những người con đều được quyền kế thừa tài sản đồng đều. Là Phật tử thì chúng ta nên học theo Đức Vua Trần Nhân Tông. 40 tuổi đã rút lui khỏi chính trị rồi, nhường cơ hội làm vua cho con trai của mình, trở thành vua Trần Anh Tông. Và ông trở thành là Thái Thượng Hoàng. Và ông cũng ở cái tuổi đó đó, vua Trần Nhân Tông đã quyết định trở thành thiền sư, một bậc xuất gia. Do vì ngài sống quá khắc khổ ở trên núi Yên Tử, cho nên ngài đã qua đời ở tuổi 51, tức là trong 11 năm xuất gia và hành đạo. Thì nhà vua vẫn tiếp tục tư vấn cho con trai của mình điều hành đất nước, rồi có công á thống nhất các hệ phái Phật giáo lúc bấy giờ, truyền bá một đạo Phật mang bản chất Việt Nam, hạn chế tối đa sự lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc. Thế bây giờ chúng ta có hình dung đi, đó là thế kỷ thứ 14 mà ngài Trần Nhân Tông á còn về hưu ở tuổi 40. Bây giờ chúng ta gọi là hưu non á, còn tuổi về hưu ở Việt Nam mình nó nữ 55, quá sớm. Vì ở cái tuổi đó mới vừa lên được đỉnh cao, chưa kịp đóng góp là đi về rồi. Còn ở Mỹ đó thì nam nữ gì không cần biết, 66 tuổi mới về hưu. Rồi thầy đi nhiều nước đó, thì có nhiều người Việt Nam mình ở Mỹ, Canada, châu Âu và Úc. Thì khi mà đi vượt biên đó thì họ phải kê khai là không có giấy tờ. Thì dĩ nhiên đi vượt biên có ai có giấy tờ đâu. Và thường họ khai tuổi giả. Vì ở những cái nước tiên tiến đó, biết mình mà lớn tuổi thì người ta đâu có tuyển dụng làm việc, ta thì tuyển dụng người trẻ thôi. Thì ai là làm chủ lao động thì ta cũng là có con nước như thế. Cho nên đó, gương mặt người Việt Nam và châu Á đó, trẻ hơn đó, gương mặt người phương Tây trung bình là 10 tuổi đến 15 tuổi. Thì rất nhiều ông đó, muốn được đi làm để lo cho gia đình mình ở Việt Nam, cho nên phải hạ cái tuổi mình xuống 15 năm. Thì khi thầy qua có một cụ đó, là 80 tuổi ra phi trường rước thầy chở thầy đi từ chỗ chùa này qua chùa kia để giảng. Rồi ông qua ông than đó, thầy ơi tôi khổ quá. Hỏi sao khổ? Năm nay 80 tuổi mà không nghĩ làm được. Hỏi vì sao mà chú không nghĩ làm được? Đó bởi vì trong giấy tờ tôi mới có nhiêu 64. Mà 64 thì còn phải đi làm 2 năm. Hỏi sao 64? Nói nếu mà tôi để tôi thiệt thì làm sao ai thuê tôi làm? Thì thôi, thầy nói thôi ráng làm ráng chịu thôi. Thằng gì nữa. Và hãy vui với chuyện đó thì mình không có khổ. Tức là chỉ thay đổi cái tư duy theo chiều hướng tích cực thì mọi thứ đều là hân hoan. Trong bài kinh 16 quán niệm hơi thở, Đức Phật dạy làm chủ hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận hoan hỷ. Làm chủ hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận hạnh phúc. Làm chủ hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận mọi thứ vô thường. Và dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau sự chán chường cũng vô thường, chứ đừng để nhớ nó hoài, ôm nó hoài là không nên. Làm chủ hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận buông bỏ. Đó là bốn hơi thở chánh niệm trong 16 hơi thở thiền. Mà nếu người nào trong đi đứng nằm ngồi cũng đều thực tập như thế thì đảm bảo quý vị không bị trầm cảm. Và để vượt qua trầm cảm, quý vị ngoài cái thực tập này phải nhớ đừng bao giờ dùng các cảm thán từ tiêu cực. Trời ơi, chết tôi rồi, tôi tiêu rồi, thất bại rồi, phá sản rồi, mệt quá rồi, tôi muốn tự tử quá. Đừng bao giờ nói mấy cái câu đó. Nói mấy câu đó thì tự động nó làm cho mình xuống tinh thần liệt, mệt mỏi cảm xúc liệt, chán chường tuyệt vọng. Thì Đức Phật thường dạy là gì? Tôi phải già, không thoát khỏi sự già, cho nên không có lý do gì mà tôi phải kiêu mạn tuổi trẻ. Và tương tự, tôi phải chết, tôi không vượt qua được cái sự chết, Do đó tôi không ỷ lại rằng mình có thể trường sinh bất tử. Thành các Thư Hãn, sau khi đánh bại 51 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Liên Xô, Ý và một số nước châu Âu khác, đã đi tìm phương pháp trường sinh bất tử, nhưng cuối cùng ông cũng chết ở cái tuổi 60 hoài. Vì thuật trường sinh là không có thật, bất tử là không có thật. Ông Hoa Đà là một thần y mà người ta tin rằng uống thuốc của ông là được trường sinh bất tử. Ông ấy cũng chết chưa được 70. Đức Phật Thích Ca qua đời ở tuổi 80 là một trường hợp ngoại lệ. Vì vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tuổi thọ trung bình của nhân loại trên quả địa cầu này là 55 đến 60 thôi. Nếu Đức Phật không ăn phải nấm heo rừng tạo ra bệnh và dẫn đến cái chết, thì Đức Phật còn có thể sống thêm vài năm nữa. Thì dầu có sống thọ 100 năm, mà hiện nay thì trên quả địa cầu đã ghi nhận tuổi thọ cao nhất của con người là 125 tuổi, thì đến lúc chúng ta phải chết. Mà ở tuổi già thì tự động các giác quan chúng ta chậm lụt trở lại, sự minh mẫn đó sẽ kém lại, và có người thì rơi vào trạng thái thần kinh thực vật, hoặc là có người đó vẫn có thể đi được hoặc ngồi trên xe lăn, nhưng đó, cái thần kinh nói không còn hoạt động nữa. Tức là cái quy luật thôi. Và điều đó nó sẽ dẫn đến cái chết. Đầu tiên là chết một số giác quan, sau đó là chết một số bộ phận của cơ thể, dẫn đến là chết não, rồi dẫn đến chết thật. Thì khi mình hiểu được cái quy luật này đó, thì là người Phật tử chúng ta nên biến cái cơ thể khi còn sống và thi thể sau khi chết đó, trở thành hữu ích. Chùa Giác Ngộ, thầy tổ chức mỗi tháng 2 lần hiến máu nhân đạo vào ngày thứ Bảy, một tuần làm một tuần nghỉ, trung bình là 400 người, hôm qua là mới vừa làm xong. Đó là ngôi chùa tổ chức hiến máu nhân đạo nhiều nhất, lớn nhất và nhiều người hưởng ứng nhất trên toàn quốc. Mỗi năm này còn vận động hiến mô tạng, hiến giác mạc, trung bình là 700 người đăng ký. Từ lúc mình phát tâm hiến cho đến lúc mà mình chết đó, là còn mấy chục năm để mình xài đó. Và khi mình phát nguyện như vậy thì tự động mình phước nó tăng, thế lại ít chết hơn nữa, lâu chết hơn. Và đừng có sợ rằng là chết không toàn thây thì sanh ra kiếp sau là bị đuôi mù điếc, câm ngọng, què quặt, không, đó là mê tín. Nếu cơ thể chúng ta còn khỏe mà lỡ bị tai nạn giao thông dẫn đến cái chết, mà ở Việt Nam trung bình là 10.000 người chết mỗi năm, việc hiến mô tạng trong giai đoạn đó, tức là trong vòng 8 tiếng kể từ cái chết diễn ra, có khả năng cứu sống từ 6 cho đến 13 người. Đó là cách mà thầy gọi là giúp cho người khác tái sanh thêm một lần nữa mà không cần phải chờ ở kiếp sau. Hòa thượng Thiện Long chủ trì chùa Phật Tổ ở Long Beach, California, Hoa Kỳ. Trước khi làm chủ trì ở tại đây đó, thì Hòa thượng cũng đã từng có gần 10 năm ở tại chùa Giác Ngộ, giống như là thượng tọa Phước Tiến cũng thế. Hòa thượng bị bệnh gan, và gương nước da của Hòa thượng nó đen. Rồi may mắn đó, Hòa thượng đăng ký. Rồi có một chàng thanh niên bị tai nạn do giao thông mất. Bác sĩ gọi đúng ngay Hòa thượng Thiện Long. Và từ lúc mà thay cái gan á, thì Hòa thượng trẻ hơn. Và đến nay là sống hơn 10 năm rồi, khỏe mạnh, không có gì hết. Nơi 70 mấy tuổi đó. Thì đó là bằng chứng mà thầy có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Người được lắp ghép tạng thành công đó sẽ sống với cái tuổi của người hiến cúng. Vì lá gan đó là gan của một thanh niên, và đó cái cơ thể của hòa thượng là một tuổi già. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cũng là người được may mắn ghép tạng thành công. Cho nên kể từ khi ông ghép tạng đi tới đâu là ông ca 2-3 bài khỏe re. Mà 6 câu dụng cổ thì trung bình là 7 phút rưỡi đến 8 phút. Ca 3 bài là nhiêu? 2-mấy phút rồi. Tuổi trẻ mà ca một bài chừng 6 phút không còn mất mệt. Ra khi tuổi già nhưng mà nhờ đó, ghép cái tạng của người trẻ cho nên khỏe hơn. Cho nên thầy khuyên quý vị nên tình nguyện hiến mô tạng. Và nhắc nhở với người thân của mình đó, lúc mà mình đó bị chết não. Chết não thì nó có một cái hội đồng y khoa chẩn đoán. Thì theo đó đó, trung bình đó là khoảng 2 ngày cho đến 4 ngày sau là chết thật. Đừng tiếc nuối nữa, đừng còn nước còn cát nữa. Hãy hiến mô tạng trong giai đoạn đó, có khả năng cứu sống nhiều người. Và trong di chúc của thầy, thầy cũng ghi rõ chuyện đó. Thầy đã hiến mô tạng đây cả chục năm hơn đó. Và nhắc nhở đệ tử xuất gia của thầy, khi mà bác sĩ nói là ông này không thể sống được nữa, dầu còn 3 tháng, 4 tháng cứ đem về chùa, tiếc gì nữa mà tiếc, tất cả mọi người phải chết. Và nhớ là phải hiến tạng của thầy trong lúc mà thầy chết não, chứ đừng có chờ sau khi chết thật. Hiến tạng xong rồi về làm lễ. Và làm lễ tang thì thầy di chúc rất là đơn giản, không có hoa kiển gì hết, không có trang trí gì hết, chỉ cần để một cái giá đơn giản, một cái hòm đơn giản, hòm rẻ tiền là càng tốt. Bởi vì có ai sống hoài đâu. Thì khi mà mình liên tưởng đến cái tình trạng chết, thì những gì chúng ta cần làm hãy nỗ lực làm, đừng hứa hẹn kiếp sau. Có nhiều Phật tử đi xuất gia gieo duyên chùa Giác Ngộ, thầy ơi cầu nguyện cho con kiếp sau con trở thành người xuất gia, thì nó còn lâu quá. Kiếp này hiểu đạo, mình được xuất gia 7 ngày tu học, mỗi ngày thì có 2 giảng sư lỗi lạc đến hướng dẫn, mà còn chưa đi xuất gia thiệt, rồi hẹn đến kiếp sau biết chừng nào. Cho nên cái người mà hứa hẹn á, nếu .. thì .. thì không có cơ hội biến ước mơ trở thành hiện thực. Thầy ơi cầu nguyện cho con trúng số độc đắc này, con sẽ cúng cho thầy xây dựng chùa. Thôi thôi quên đi. Chứ là muốn làm gì đó là làm lúc mình còn khỏe, đừng có chờ đến lúc chết. Mình có di chúc đi nữa, người thân mình không làm rồi cũng về luôn. Chỉ có người thân biết mà là mình chết thôi, chứ làm sao ai biết. Mà nếu người thân không có công bố di chúc đó, thì làm sao mà cái người mà được di chúc á, ở trong di chúc là hưởng được cái nội dung được cúng đó. Cho nên thôi đừng có hứa hẹn, có làm gì lúc là còn sống rồi còn khỏe. Hồi là thầy nhớ hồi năm 80 đó, lúc đó thầy còn là sa di, hòa thượng Thích Hồng Minh hay là hòa thượng Hồng Đạo gì lâu quá thầy quên. Dùng một cái từ rất là tiếu lâm, và hòa thượng thì lại thân với là bổn sư của thầy, cho nên chọn chùa Giác Ngộ làm lễ. Hòa thượng đó là lễ chia của. Thay vì đó là lễ cúng dường trai tăng, thì hòa thượng đó là lễ chia của. Thì khoảng chừng vài tháng một lần á, thì hòa thượng mời mấy chục tăng ni tới chùa Giác Ngộ và công bố lễ chia của, tức là những gì hòa thượng được ta cúng dường. Đến thời điểm đó thì hòa thượng đem ra hết chia đồng đều, từ hòa thượng cho đến chú tiểu đồng đều ra, không có phân chia cao thấp gì hết trơn á. Vì hòa thượng là người miền Nam là nó hoạch toẹt đó, chia của tôi có bao nhiêu tôi chia hết bao nhiêu, không có chờ sau khi chết. Thì đó là một tấm gương rất cao quý mà chúng ta nên suy gẫm. Và muốn chăm sóc gia đình thì hãy chăm sóc đi, đừng có hẹn là tuần sau, tháng tới. Rất nhiều người đã qua đời trong tổng số 7 triệu người trên quả địa cầu bởi đại dịch Covid-19, mà trong đó có hàng triệu các ước mơ và các lời hứa hẹn chưa được thực hiện. Và khi chết mà chưa được thực hiện đó, nó tạo ra một cái ức chế thần kinh, thể hiện qua con mắt không nhắm. ai có người thân qua đời mà mình chứng kiến thì mình sẽ biết rõ việc đó. Thế dù tình yêu, một người đang ở xa và là có đứa con trẻ, con nhỏ, có những ước mơ, ước vọng, có những kế hoạch, chương trình mà chưa thực hiện được, khi chết là con mắt nhắm không được. Cho người thân á, phải suy gẫm xem là cái liếng tuyết đó nó thuộc về cái gì, và nói bên tai của người ra đi. Mặc dù cái thần kinh đó, thính giác nó không còn hoạt động nữa, nhưng mà cái tâm đó, vẫn chưa ngưng hoạt động đâu. Cho nên chúng ta nói lớn để tạo ra sự tập trung. Và cái nội dung nhắn gửi cho người chết đó, đó là hãy an tâm đi. Ví dụ như người đó có đứa con nhỏ, đứa con này sẽ trở thành là con ruột của em, nếu cái người đó là em gái hay là em trai. Anh hãy an lòng ra đi, em sẽ xem đứa con này như là con của mình, em sẽ thay anh chăm sóc nó như con ruột. Thì lúc đó nói xong á, quý vị lấy tay vuốt con cái là mắt nhắm luôn. Còn nếu mà mình không có phản ánh được cái sự an lòng đó đó, vuốt con cái nhắm lại, 2 giây sau mở ra tiếp. Vuốt con cái nhắm lại, 3 giây sau mở ra tiếp. Quý vị có chứng kiến cái đó không? Thầy đi làm lễ nhập liệm mấy chục năm, thầy chứng kiến nhiều lắm. Nên là phải hợp tác với gia chủ để hỏi coi cái tâm lý vướng kẹt của người chết là cái gì. Cho nên có nhiều tài sản mà không làm việc phước, việc nghĩa, việc Phật, sau khi chết tiếc nuối. Mà di chúc chưa chắc đã ăn thân đâu. Nên là muốn phân chia tài sản, phân chia cho con cháu lúc mình còn khỏe rồi. Điều 4, quy luật chia ly. Tiếng Bali gọi là Bija Vina Bhavata. Tức là mọi thứ trên đời có tụ hội thì có giải tán, có phát sinh thì có kết thúc, có hội đoàn á thì phải có chia ly. Cũng giống như khóa tu, có mấy ngàn người có mặt ở tại tu viện Tường Vân vì tin tưởng vào Thượng Tọa Phước Tiến. Rồi bây giờ mình có thêm các bạn đạo mới, rồi mình rất là tâm đắc với những người bạn đạo mà mình nó có cơ hội được tiếp xúc trong khóa tu. Nhưng mà rồi cuối cái ngày khóa tu rồi mà chúng ta cũng phải chia tay thôi, mạnh ai lấy về nhà mình ở. Thì trong các tổ Trung Quốc có một cái bài kệ như thế này: nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hoạn chi thời cát tự phi. Cái tình người đó cũng giống như đàn chim tối về đó vào trong cái tổ mà ngủ. Khi mà đại nạn xảy ra thì mạnh con nào lấy bay. Cái đó không phải là phản ánh về cái tình trạng gọi là bạc bẽo của cuộc đời. Trong lúc mà chúng ta dư giả hạnh phúc tràn đầy đó thì mình còn nghĩ đến anh em, cha cha, con, mẹ. Nhưng mà đến lúc mà cái chết diễn ra thì mạnh người nào lấy đi thôi, không thể đi chung. Lúc đó mỗi người chỉ lo đến cái trạng thái sợ hãi của bản thân mình thôi. Cái quán tượng đó, hiện tượng mạnh con chim nào lấy bay. Mỗi người phải tự chia ly. Có người phải kết thúc cuộc đời này mới có mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi trong bào thai. Có người mới được sinh ra cũng vài tháng, vài năm chết. Có người được vài chục tuổi, có người đó là tuổi thọ, có người chết yểu. Cái sự chia ly đó không thể nào không xảy ra. Dầu làm cha mẹ có thương và nói rằng là xin Phật gia hộ thay thế mạng sống con cho con của con, cũng không vì thế mà làm được. Có nhiều đứa con nó phạm pháp, bất hiếu với cha mẹ, không nghe lời khuyên, cuối cùng là bị đền tội trước pháp luật. Thì người cha người mẹ là bệnh tật, nó là giá mà tôi có thể vào trại giam để thế cho con của tôi, để con tôi có một tương lai tươi sáng, có được không? Không. Cái quy luật đó không phải ai cũng nhận ra được đâu. Do đó sự chia ly nhắc nhở chúng ta phải vượt qua tâm lý luyến ái và dính mắc. Mọi thứ phải để lại sau lưng. Khi mới sinh ra chúng ta đâu có ai mặc quần phải không ạ? Không ai có áo. Chỉ có hai bàn tay trắng, dính máu đầy trên cơ thể. Lúc ra đi thì có được một vài thứ. Cái gì? Áo quần. Và là Phật tử tuần thành thì quý vị nên khuyên con cháu đừng bỏ áo quần, vàng bạc ngọc ngà châu báu, những thứ mà cái người lúc còn sống sử dụng thường xuyên, vì thực tế có ai xài được đâu. Vì dân gian người ta mê lầm á, ta nghĩ rằng là sau khi chết á, con người tồn tại dưới lòng đất, cho nên tiếp tục sử dụng những vật dụng này. Có bao nhiêu bộ quần áo đẹp đó là bỏ trong cái hòm hết, vô ích, lấy cái đó tặng cho những người nghèo. Ai Cập là quốc gia có nạn mê tín này thuộc hàng bậc nhất trên thế giới. Cho nên lúc mà còn sống, các nhà vua thường được gọi là pharao ít có quan tâm dân chúng, mà phải xây một cái kim tự tháp hoành tráng để đời hàng nghìn năm. Dưới đế của kim tự tháp thì để ngọc ngà châu báu, và thi thể của nhà vua phải được ốp xác để có thể tồn tại thêm 2-3 ngàn năm. Theo luật lúc bấy giờ, khi vua chết, ngoài cái việc chôn ngọc ngà châu báu cho vua hưởng thụ, thì hoàng hậu và các cung tần mỹ nữ được vua sủng ái khi còn sống phải được chôn sống theo. Có bà vợ nào muốn chết cùng với chồng không? Không có đâu. Nếu có thì đó là bà vì đó là ái luyến nặng quá thôi. Và rất nhiều bà vợ mới than là: anh ơi, anh chết rồi, để em lại một mình rồi ai lo cho em. Không phải là chết khóc người mất mà khóc cho chính mình. Vì thế đi phân tích ra đó, lúc đó có bạc bẽo lắm. Có nhiều cái sự thật rất là bạc bẽo. Không phải thương tưởng người chết ra đi, mà thương tưởng chính mình là vì mình còn lại mình, không ai chăm sóc mình. Cái sự chia ly đó chúng ta phải chấp nhận. Dầu người thân á có buồn khóc cho sự ra đi của mình hay là ăn mừng, thì chúng ta cũng không được buồn, không được giận trong lúc mà mình đang hấp hối. Vì thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ từ năm 92, tiếp xúc với nhiều gia chủ lắm. Có nhiều người con nói là: thầy ơi, thầy giúp cho gia đình của tôi làm một cái lễ gì đó để cho cha tôi chết sớm. Mình nghe mình muốn xót cái ruột, đau lòng. Hỏi tại sao mà anh muốn như thế? Anh thấy trả lời: ba tôi nằm mấy năm trời, sống không được, chết không xong. Tôi và anh em tụi tôi đó phải thay phiên nhau chăm sóc, bỏ công ăn việc làm, mà gia đình rất là nghèo khó. Cho nên nếu tình trạng này kéo dài đó thì tôi không biết tôi phải tồn tại bằng cách nào. Vì không đi làm thì bắt việc, nghỉ nhiều quá cũng bị đuổi việc. Tức là họ bất hiếu trong một cái tình trạng gọi là bất đặng đừng. Người ta nói nếu lỡ mà anh có mất việc cũng phải chấp nhận. Việc cha mình hay là mẹ mình mà sống tuổi thọ là cái phước sống, là sống thọ. Phải biết đó là hãnh diện về việc đó, chân quý về việc đó. Còn sống thọ trong trạng thái không khỏe mạnh đó là một cái nghiệp khác. Cho nên không phải mà mình muốn mà cha mình sẽ chết sớm hơn, không có chuyện đó. Mỗi người có cái nhân duyên về sự sống và cái chết. Cái sự chia ly đó ra đi trong cái thời điểm nào, đó là nghiệp riêng của mỗi người quyết định, không ai can thiệp được. Dĩ nhiên có những cái tác động tích cực, đó là những cái tư vấn mà Phật giáo gọi là hộ niệm trong lúc hấp hối. Thường mà thầy mà đi những người nào mà bị bệnh lâu á, thì thầy sẽ tư vấn cho họ buông hết, đừng luyến tiếc nữa. Nếu là luyến tiếc tình yêu, tình vợ chồng, hay luyến tiếc tình thương dành cho con, luyến tiếc sự nghiệp, thì mình tư vấn cho họ xong rồi sau một cái khóa lễ, thầy về khoảng chừng 1-2 tiếng người ta báo là ra đi rồi. Cái đó không phải là mình chủ hiểu nha, nhưng mà giúp cho người đó phải chấp nhận sự chia ly. Vì chia ly đó là một quy luật. Nếu mà kéo dài trong cái trạng thái khỏe mạnh thì rất là tốt, Nhưng mà kéo dài trong trạng thái đau đớn trên cơ thể, không còn biết gì nữa hết, là khổ lắm. Thì có một Phật tử ở Đức thường xuyên nghe băng giảng của thầy. Lúc mà thầy qua giảng đó, thì ông chồng á cũng rất là quý trọng, cho nên là sắp xếp để thầy đi vào bệnh viện thăm. Bà nằm bất động ở trong bệnh viện là cũng cả một vài năm nè. Nhưng mà vì bà kính trọng thầy, cho nên vào đó thầy kê vào cái lỗ tai gần gần thầy nói. Thì tự xưng thầy là thầy Nhật Từ, cũng gặp vợ chồng của cô mấy lần rồi. Nếu mà cô cảm nhận được thì hãy cho mấp máy cơ thể và để nghe thầy khuyên. Vừa nghe xong cái đó là mắt là nhíu mấy cái, tai quậy được một cái, bình thường là không có cỏ quậy vậy đó. Cho nên đó, những cái tần số tâm thức mà khi mà nó giao cảm được với nhau đó, thì các cái hiện tượng đó là thần kinh thực vật đó vẫn có thể hoạt động được về phương diện tâm thức. Và chúng ta phải nhắc nhở về sự chia ly, mà cái chia ly lớn nhất ở trong một đời người đó là cái chết. Chúng ta phải bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi thứ, không có lý tiếc được. Thì lúc đó đó, cái sự ra đi nó mới nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nó khỏe cho mình mà nó cũng khỏe cho người thân. Cho nên thầy mới nói với các đệ tử xuất gia của thầy đó, nếu mà bác sĩ mà chẩn đoán thầy không qua khỏi, đừng có tiếc liếc gì, còn nước còn tát gì cho nó mệt, cứ đem về chùa. Là nếu 3-4 ngày nữa mà bác sĩ nói là chết, là đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy hiến não liền, hiến mô tạng liền, hiến giác mạc để cứu cho nhiều người. Và thầy cũng khuyên mọi người mình mạnh dạn làm như thế. Điều cuối cùng đó, đó là quy luật nghiệp sở hữu. Tiếng Pali gọi là Kama Sankata. Nghiệp là nó bao bao đeo bám mình đó, như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật sánh ví cái nghiệp đeo bám mình nó giống như hiện tượng cái con trâu, con bò, con ngựa, con lạc đà kéo theo một cái thùng xe ngoài sau đó, chứa một số vật liệu cho nó là người trên thân đó. Thì cái con đó nó đi thẳng thì chiếc xe sẽ đến thẳng, con đó nó quẹo trái, xe quẹo trái, con đó đi phải thì xe quẹo phải, không có tách rời nhau. Đức Phật mới dạy chúng ta trong kinh Tăng Chi đó là tôi là sở hữu của nghiệp, tôi là người thừa kế nghiệp, tôi là người chịu hậu quả của nghiệp, dù đó là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp trung tính, nghiệp phàm, nghiệp thánh, không ai có thể nhảy vào thay thế được. Do đó thầy luôn tiện đó cũng nhắc quý vị Phật tử, có những lời dạy của các tổ sư đó mang tính khích lệ chứ không phản ánh chân lý như cách Đức Phật đã dạy. Ví dụ như là cái bài kệ sám hối, trong nghi thức sám hối của người Trung Quốc bị soạn Hồng Danh Sám Pháp đó, tội tùng tâm khởi đương tâm sám tịnh thời tội tiêu vong. Quý vị có nhớ câu đó không ạ? Tội không tâm tịnh lưỡng câu vong thì tắc danh vi chân sám hối. Tội từ tâm xuất phát, cho nên tâm thanh tịnh thì tội kết thúc. Cái đó là khích lệ thôi. Tâm có thanh tịnh, có nằm mơ thấy Phật so đầu hứa khả, bỏ qua hết tội lỗi của mình, tội vẫn còn ở nguyên, cái đó chỉ giải tỏa được ức chế tâm lý về mặc cảm tội lỗi thôi. Còn muốn hết tội phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì phải gieo vào cái cuộc sống hiện tại này đó những nghiệp thiệt đối lập bằng số lượng tương đương hoặc lớn hơn, thì nghiệp nó sẽ triệt tiêu với nhau. Thì đó, ví dụ như nãy giờ thầy nói 1 tiếng mấy đồng hồ, cổ thì nó bắt đầu khàn. Bây giờ cái ly nước nè, một thầy thương thầy quá cho nên mới cho thầy uống nước chanh cộng với lại mật ong. Mà mật ong thì kháng viêm, nước chanh thì thông cổ. Cái dung dịch đó, này đó nó làm cho nó thêm tiếng được không sao, nhưng mà với vị thì có sao ạ. Ngồi bà xỉu. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể hình dung chuyển nghiệp là gì. Thì nghiệp sở hữu đi theo chúng ta, nhưng mà là Phật tử chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, không có số phận, không có định mệnh, định nghiệp. Nghiệp có thể chuyển được. Ở trong chuyện kỳ của Nguyễn Du đó, Nguyễn Du là một Phật tử đã phản ánh học thuyết nghiệp của Nho giáo qua các câu thơ: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Và những cái câu khác là gì? Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Đó là định mệnh và định nghiệp. Và cái điều này đó, nếu quý vị so chiếu vào trong nước Ấn Độ có 4 giai cấp, mà bây giờ hiện tại là 400 giai cấp, thì cái định mệnh, định nghiệp đó nó đeo bám con người, không phải là dễ dàng tháo gỡ được đâu, nếu không có chuyển nghiệp đúng cách. Cho nên rất nhiều người Ấn Độ sau khi học xong đại học tìm cách đi ra nước ngoài để xóa cái thân phận là dân cùng đinh. Và ở phương Tây người ta bình đẳng mà, dĩ nhiên là trước khi trải qua cái giai đoạn bình đẳng thì những người phương Tây đều là những người, phần lớn là những người rất ác độc, nếu đó là những nước đi xâm lăng. Người ta ứng xử với người da đen, da vàng, da đỏ còn thua con súc vật. Ở tại Hoa Kỳ đó, người ta xem người da đen là một sở hữu, nô lệ, cho đến năm 1970 mới kết thúc được. Chứ phong trào mà giải phóng người da đen khỏi chính sách nô lệ tại Mỹ đó rất là căng thẳng. Và mục sư Luther King là người đi đầu về phong trào này, vì ông cũng là một người da đen. Thầy đã đến cái tiểu bang nơi ông sống và tới cái khách sạn nơi ông bị ám sát, đến cái viện bảo tàng để chứng minh hết tất cả những cái tội ác về phân biệt chủng tộc của người da trắng đối với da đen. Và đó cũng là một trong những lý do mà ông đã ủng hộ thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1968, khi thiền sư Nhất Hạnh đại diện cho Phật giáo Việt Nam kêu gọi ngừng chiến tranh tại Việt Nam. Ông đã đề bạt thiền sư Nhất Hạnh giải Nobel Hòa Bình vào năm đó. Cho nên đó, chúng ta phải thấy rất rõ cái nghiệp sở hữu đó đeo bám, nhưng mà nghiệp này có thể thay đổi được. Thì người da đen người ta đấu tranh riết rồi đó, thì chính quyền của Mỹ phải thay đổi chính sách, không xem người da đen là nô lệ, không xem người da đen tệ hại hơn con vật. Các cái biến cố từ cái nạn mà Covid-19 tại Mỹ cho chúng ta thấy, những người da đen đổ các tượng đài của Tổng thống Mỹ, đừng có nghĩ rằng là họ là những người quậy phá. Và hầu như là chính phủ Mỹ phớt lờ, không có khởi tố tội hình sự đối với những người đó, là bởi vì các tượng đài tổng thống bị lật đổ trong giai đoạn Covid-19 tại Mỹ đều là những người mà trước đó họ đã từng có sở hữu nô lệ là người da đen. Thì nhân cái dịp đó đó, những ức chế tâm lý nó đeo bám nhiều kiếp rồi, nó bùng phát lên. Cho nên chính phủ Mỹ đã hiểu rõ được cái căn rễ đó, cho nên là họ xử lý nó nhẹ nhàng hơn. Cho quý vị nhớ là cái vụ mà một viên cảnh sát là trấn áp một người da đen đến độ mà cái người đó nó bị hai cái lỗ mũi áp xuống đất không thở được mà chết luôn. Ông đó thì có tiền án là người phạm pháp, nhưng mà được người da đen đưa lên như là thánh sống. Không phải là họ không hiểu luật đâu, nhưng mà họ muốn nhân những cái cơ hội đó để thay đổi cái nhận thức của người da trắng về cái quyền làm người, trong đó có người da đen, người da màu, người da đỏ. Rồi cuối cùng á, thì cái thân phận của người da đen cũng đã được chấp nhận như là một con người có quyền bình đẳng. Đó là chuyển nghiệp. Nghiệp đó đeo bám chúng ta như bóng không rời hình, nhưng chúng ta vẫn có thể chuyển được nó. Cho nên thay vì mặc cảm tội lỗi quá khứ thì hãy nỗ lực cao quý hiện tại. Thì trong thời của Đức Phật đó, thì ngài Ubali là người giai cấp thấp, làm cái nghề hớt tóc cho các thái tử, hoàng tử nước Sakya của Đức Phật. Sau khi xuất gia thì ông trở thành là thánh lỗi lạc về giới luật số 1. Rồi Amabali là kỹ nữ cho các hoàng thân quốc tích Hạng Sang. Sau khi trở thành tỳ kheo ni, bà cũng đã trở thành thánh A-la-hán. Rất nhiều vấn đề như thế. Hoặc là Angulimala, kẻ cuồng tín, tướng cướp, giết người, đã cướp đi 99 mạng sống, nhưng mà giác ngộ bởi Đức Phật, ông đã trở thành thánh A-la-hán. Đó là chuyển nghiệp. Thì nói tóm lại, tình trạng nghiệp sở hữu Được hiểu theo nghĩa đó, chúng ta làm thì chúng ta phải chịu, cha mẹ muốn thay thế cũng không được. Mặc dù á, hiện nay cũng có một số người ngồi tù thế do cái gương mặt giống, do cái dàn dựng, rồi cũng bị phát hiện. Còn những người mà đi thi dùm, thi hộ để phát hiện cái ta đuổi học luôn cả hai. Rồi trong kinh Địa Tạng đó, Đức Phật nói rõ lắm, dầu cho cha mẹ đi cùng đường với con cái, muốn thay mặt con cái để chịu khổ dùm, cũng không vì thế mà thực hiện được. Cho nên làm cha mẹ con mình khổ quá, thì mình phải đứng trung lập với nỗi khổ niềm đau đó, thì mình mới đủ sáng suốt để giúp cho con cái mình vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng chân lý. Chứ đừng có liên minh với khổ đau. Nhiều bậc cha mẹ, nhất là mẹ, cảm xúc nhiều. Đứa con thi ở trong lớp thì cha mẹ thấp thỏm đứng bên ngoài khổ theo. Tan cái giờ thi ra nhìn thấy con em mình mà nở nụ cười thì cha mẹ vui theo, mà nếu cho em mình nó buồn rười rượi biết là bài không được rớt thì cũng khổ theo. Cái đó là không nên. Chúng ta không nên liên minh với khổ đau, dù đó là phía của người thân. Thì chị em phụ nữ là thích gì được binh, mình đúng mình sai không cần biết, phải đúng binh mình, nhất là các bà vợ. Chồng tôi không binh tôi mà lại binh người khác, cho nên khổ rồi chấp rồi ly thân, rồi thậm chí là đòi ly dị, có đáng không? Không, nỗi khổ niềm đau là không có liên minh, cho nên chúng ta phải đứng trung lập với nó. Vì vậy cái tình trạng nghiệp sở hữu mà mình phải đeo mang là có thể chuyển đổi được, thậm chí là cắt gốc rễ được. Kính thưa cộng đồng Phật tử đồng tu, nhắc lại năm quy luật cuộc sống được Đức Phật giảng dạy trong Kinh Tăng Chi tập 3 để chúng ta nhớ: già, bệnh, chết, chia ly và việc chúng ta phải kế thừa nghiệp mình tạo ra, để chúng ta phải nỗ lực vượt qua cái ỷ lại tuổi trẻ, ỷ lại sức khỏe, ỷ lại trường thọ, ỷ lại dẫn đến sự luyến ái dính mắc và cái mặc cảm tự ti không chuyển nghiệp được. Theo đó đó, chúng ta sẽ sống có ích hơn, có giá trị hơn, làm được nhiều việc hơn. Lấy thầy là một cái ví dụ. Hồi lúc mà thầy mới đi học về đó, thầy bị gọi là đơ cái cổ, do thầy có 20 năm á gọi là đánh võ, đó là cụm đầu và bao cát, nó làm cho chấn thương ở vùng cổ. Rồi có cả chục năm á, mỗi ngày thầy phải kéo rồng rọc đó, đó, 3 lầu để mà đem nước lên cho các thầy sử dụng, vì lúc đó mình làm chú tiểu. Rồi qua bên Ấn Độ á, là thầy tiết kiệm tối đa, không sử dụng máy lạnh mà mua một cái máy rẻ tiền đó, là nó ba mặt nó có rơm, nước chảy xuống là cái hơi nóng khoảng 40 độ á, nó đi ngang qua nó làm cho nước bốc hơi, làm cho phòng ẩm thấp, tạo ra cái mát. Và chính cái đó nó làm cho bị gút, đau nhức xương khớp. Trên ba cái này nó nhập lại, nó làm cho cổ của thầy là đơ xoay không được. Và lúc đó bệnh viện Chợ Rẫy nói là không mổ là chết, và là không mổ là bị liệt. Rốt cuộc rồi thầy cũng chuyển nghiệp được, bây giờ đâu bị nữa đâu. Rồi thầy làm việc suốt ngày, có người nói là làm việc quá chết sớm, thầy thấy có chết sớm đâu mà thấy nó khỏe hơn. Cho nên đừng có sợ, cái người mà thất nghiệp á, mới dậy chết sớm, buồn, chán, cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi tâm lý. Còn người mà làm bận rộn với công việc hoài đó làm cho mình đó, đâu có già. Cho nên cứ tha hồ mà làm, chỗ đầu là lúc đầu nó chết chạy đó, còn chưa chết cứ tiếp tục làm, tiếp tục tu, tiếp tục làm việc thiện. Chúc tất cả các Phật tử đồng tu được an lạc thanh tâm, sống thọ và làm được nhiều việc như ý.